mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tây Sơn. Tiếp đó là bài cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện lắp thêm đèn chiếu sáng hoặc sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 8, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 3 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 6 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 6 người bị thương. Trong đó, hai huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn, mỗi địa phương xảy ra một vụ làm một người chết. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.877 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 749 trường hợp, vi phạm tốc độ 349 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 563 trường hợp, 41 xe vi phạm chở hàng rời vải, tạm giữ 629 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 276 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 148 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 131 trường hợp, phạt tiền hơn 532 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 69 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả tỉnh từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành chức năng của huyện Tây Sơn đã có nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, đáng quan tâm là tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tây Sơn là có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thực trạng này đòi hỏi các cấp các ngành chức năng của huyện Tây Sơn cần có giải pháp để kiềm chế, hạn chế tai nạn giao thông trong các tháng cuối năm, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai năm an toàn giao thông 2024, ngay từ đầu năm, các cấp các ngành của huyện Tây Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông với phương châm mưa dầm thấm lâu. Trong đó, các cấp các ngành của huyện Tây Sơn đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với nhóm đối tượng địa bàn. Việc tuyên truyền đã uống rượu bia không lái xe được triển khai sâu rộng, tập trung vào số đối tượng thanh thiếu niên, số đối tượng cá biệt thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Điều đối với công tác tuyên truyền, lực lượng công an huyện Tây Sơn đã chủ động tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào việc phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết.
Trong 6 tháng đầu năm, thì Tây Sơn đã lập biên bản xử lý là 2.221 trường hợp, thì tương ứng với tiền phạt là 6,3 tỷ đồng, thì phạt tiền tăng so cùng kỳ là 4,7 tỷ đồng và cái mức phạt tăng là 163%. Trong đó là xử lý cùng là 672 trường hợp, tăng 401 là tăng 149%. Ngoài ra thì các hành vi về tốc độ và là không chấp hành đèn, đặc biệt là chúng tôi tập trung kiểm tra xử lý cái hành vi là điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại di động. Thì hiện nay đối với cái hành vi này là rất là phổ biến, mà đây là một cái hành vi mà tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.
Mặc dù có nhiều nỗ lực như vừa nêu, nhưng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tây Sơn trong các tháng đầu năm nay lại có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, 6 tháng qua, trên địa bàn huyện Tây Sơn đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tăng 8 vụ, số người chết tăng 5 người và số người bị thương cũng tăng 1 người. Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao. Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khách quan như trên địa bàn huyện Tây Sơn có dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, thi công dang dở, kéo dài đã hơn 2 năm vẫn chưa hoàn thành, làm gia tăng tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 28 mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình trọng điểm, kéo theo mật độ giao thông tăng đột biến. Hiện nay, mỗi ngày lượng xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên quốc lộ 19 khoảng 1.000 lượt, chưa kể các phương tiện khác cũng lưu thông, dẫn đến hạ tầng giao thông quá tải, cùng tình trạng cố vượt, cố qua đường, không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông. Cùng với đó, hạ tầng giao thông tuy đã được cải thiện căn bản nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng cao. Hệ thống báo hiệu cảnh báo tại các điểm giao nhau giữa đường ngang với quốc lộ, vạch sơn kẻ đường còn hạn chế. Thực trạng này đòi hỏi các cấp các ngành chức năng của huyện Tây Sơn cần có giải pháp kiềm chế, hạn chế tai nạn giao thông trong các tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về giao thông. Nói về các giải pháp này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Chúng ta triển khai nhiều cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng mà cái giải pháp căn cơ nhất vẫn là công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Chúng tôi đã tổ chức điều tra cơ bản rồi, xác định một số địa bàn các xã có gắn với các tuyến phức tạp thì chúng tôi sẽ phân công lực lượng lập kế hoạch, giao cho 1-2 đồng chí cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với công an cấp xã để tổ chức tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường DT, đường DH, đường giao thông nông thôn qua địa bàn các xã này. Trong đó là tập trung chúng tôi kiểm soát xử lý cái vi phạm nồng độ cồn, sử dụng điện thoại di động rồi là không có đội mũ bảo hiểm, là xử lý ngay từ cơ sở, không đỡ những người này lên trên quốc lộ mà tham gia giao thông là xảy ra tai nạn giao thông. Đối với cái giải pháp vừa tuyên truyền thì vẫn tiếp tục duy trì tổ chức tuyên truyền cho số học sinh, xây dựng mô hình công trường an toàn giao thông v.v. Cái vấn đề nữa là chúng tôi ứng dụng nền tảng công nghệ số để đẩy mạnh cái tuyên truyền qua cái mạng Zalo, mạng Facebook để đến được các cái đối tượng, đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù biết quy định của pháp luật là nghiêm cấm thực hiện hành vi lắp đặt sử dụng đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới, nhưng thời gian qua, nhiều chủ phương tiện, xe khách, xe tải và kể cả xe con, xe máy thường lắp đặt và sử dụng các loại đèn chiếu sáng có cường độ mạnh nhằm tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm. Việc làm này rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông ngược chiều, dễ xảy ra va chạm, thậm chí tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện lắp thêm đèn chiếu sáng hoặc sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 nghiêm cấm người tham gia giao thông thực hiện hành vi lắp đặt, sử dụng đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư. Khi tham gia giao thông thì xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa. Tuy nhiên hiện nay, nhiều chủ phương tiện xe khách, xe tải và kể cả xe con, xe máy thường sử dụng các loại đèn chiếu sáng có cường độ mạnh nhằm tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm. Thậm chí do sự thiếu ý thức của một bộ phận lái xe đã có không ít trường hợp bật hoặc sử dụng đèn pha sai quy định như đèn LED, đèn xenon, đèn laser có ánh sáng xanh hoặc trắng với cường độ mạnh hơn gấp nhiều lần so với đèn xe nguyên bản. Rất nguy hiểm cho các phương tiện khi đi trong đêm tối, đặc biệt là những xe lưu thông ngược chiều, dễ xảy ra va chạm, thậm chí tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các loại phương tiện tham gia giao thông, theo nguyên tắc an toàn, đều được trang bị hệ thống đèn chiếu gần cốt và đèn chiếu xa pha để chiếu sáng ban đêm hoặc phát tín hiệu cảnh báo. Trong đó, đèn cốt có góc chiếu thấp, giúp lái xe có thể quan sát được tình trạng mặt đường và các vật cản phía trước trong phạm vi gần, thường được khuyến cáo sử dụng khi di chuyển trong khu đô thị, khu đông dân cư. Ngược lại, khi ra đường cao tốc hoặc muốn quan sát các biển báo thì đèn pha của xe sẽ giúp người lái xe quan sát tốt hơn bởi cường độ ánh sáng mạnh hơn và tầm nhìn xa hơn vì có khả năng chiếu sáng khoảng 100 mét trở lên. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các lái xe lạm dụng đèn pha, bởi loại đèn này có góc chiếu cao và cường độ mạnh sẽ làm cản trở tầm nhìn và gây khó chịu cho những lái xe đi ngược chiều hoặc ngay cả những lái xe đi cùng chiều ở phía trước. Trong một vài tình huống, đèn pha có thể là nguyên nhân gây tai nạn bởi lái xe đối diện không thể quan sát tình hình giao thông để phản xạ kịp thời, đặc biệt đối với phương tiện xe máy, xe đạp rất dễ tự gây tai nạn. Hành vi sử dụng đèn pha, đèn độ khi tham gia giao thông có thể dễ dàng bắt gặp trong đô thị, khu vực đông dân cư lúc chiều tối. Về chế tài xử phạt, theo Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021, thì người điều khiển xe ô tô có hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư hoặc khi tránh xe đi ngược chiều bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Hành vi lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu đèn lắp thêm, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Người điều khiển xe mô tô, gắn máy có hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư hoặc khi tránh xe đi ngược chiều bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng, hành vi lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Theo Ban Toàn giao thông tỉnh Bình Định, để ngăn chặn và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho tính mạng sức khỏe của mình và mọi người, mỗi lái xe cần trang bị cho mình kiến thức lái xe an toàn, lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, tuyệt đối không lắp đặt sử dụng đèn sai thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe, không sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư hoặc khi tránh xe đi ngược chiều và chú ý bật đèn chiếu sáng trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn để đảm bảo an toàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Phú Mỹ, Phù Cát, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 45%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài trong những ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.